Thưa quý thính giả, đây là tác phẩm Qua cơn bão dữ của tác giả Kim Hà, chương 7, Trại tị nạn Non Chan, trại tạm trú số 3, từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 21 tháng 4 năm 1980.
Khi chúng tôi đến nơi thì thấy sẵn một khu đất có hàng rào mỏng manh ở chung quanh. Ở đó đã có sẵn khoảng 12 cái hố cạn. Những hố này còn được dân tị nạn gọi là giếng, vì ở dưới đó có một loại nước đỏ sậm mùi bùn. Có hố có xác vài ba con ếch hay con cóc. Có hố có cả con rắn hay con chuột. Đó là chưa kể bao nhiêu ruồi nhặng và lăng quăng trong nước. Trại mới này ở phía đối diện với nhà thương Non Chan. Trại tương đối cách biệt hơn khu trại trước. Cách đó khoảng vài trăm mét cũng có nhiều trại khác của người tị nạn Cambodia. Chúng tôi thấy được cảnh tượng tấp nập của người dân miên. Người lớn, con nít, người già và phụ nữ đều khuân gạo từ các xe vận tải để đem về một nhà kho của lính Para. Người nào cũng cố gắng khiêng các bao tải gạo thật lớn, họ đi lại tấp nập. Hồi ở trại gần nhà thương Non Chan, tôi đã không được thấy cảnh này. Có người dùng xe đạp để thồ bao gạo lớn. Sau này tôi mới biết rằng trong số những người khiêng gạo đó cũng có rất nhiều người tị nạn Việt Nam bị lính Para hoặc Pol Pot ép buộc làm công tác nặng nề này. Ai ốm yếu thì bị họ đánh đập hay hành hạ. Các đoàn xe vận tải chở gạo từ bên Thái Lan qua, rồi dưới sự điều động của Para và đồng bọn, gạo được đem vào nhà kho để cấp phát cho dân tị nạn nói chung. Nếu so sánh, dân tị nạn Cambodia hay Việt Nam ở đây đều được ăn gạo trắng, khỏi phải ăn độn bo bo hay khoai sắn. Trong khi ở tại Việt Nam, đồng bào tôi phải ăn độn đủ thứ, phải bỏ tiền ra mua gạo và khoai sắn, chứ đâu được cấp phát miễn phí như thế này. Tôi nhận rõ một điều là đa số người dân miên rất hiếu khách và thân thiện. Họ thấy chúng tôi là cười chào và nói tíu tít. Chúng tôi cũng cố gắng cười và chào họ. Các trẻ em người miên ở trần, chạy chơi ngoài vòng trại. Trong khi đó, những người buôn bán lẻ cũng đi lòng vòng quanh chúng tôi để hy vọng bán chắc được vài món hàng. Nhìn thấy cảnh huyên náo này, lòng tôi cũng rộn ràng vì ở đây vui và thoải mái hơn trại cũ nhiều. Trong khi các đàn ông lo dựng lều vải và lều ni lông xanh để làm nơi trú ngụ cho trại viên, thì các nhóm phụ nữ và trẻ con ngồi thụp xuống đất để nói chuyện. Có người thì vội vàng tới các hố cạn để múc nước đục ngầu ở dưới đó mà để dành. Khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, các lều được căng ra. Tất cả mọi người trở về lại nhóm cũ và ở chung như đã được quy định từ trại cũ. Ở đây tương đối rộng rãi hơn trại cũ, nhưng đi lấy nước rất xa, vì chúng tôi phải đi ra phía nhà thương Non Chan, xa độ khoảng 1 km, để đợi phát nước và mang về. Có người chế ra cách dùng tre làm đòn gánh, để gánh 2 xô nước. Họ bứt lá bỏ vào trong xô để nước khỏi sóng sánh. Trong thời gian này, Hội Hồng Thập Tự Quốc tế có tổ chức nấu súp, có rau cải để phát cho các trẻ em, cụ già và phụ nữ mang thai. Gia đình tôi cũng được gọi đi cùng với nhóm tị nạn trong trại để qua phía gần nhà thương Non Chan nhận phần ăn. Trại phát đồ ăn chỉ cho phép mọi người được hưởng trợ cấp phải ăn tại chỗ, nếu dư thì đổ, chứ không được đem về lều, sợ cho người lớn ăn. Các người tị nạn Cambodia cũng được cấp phần, vì thế mỗi chiều khoảng 2-3 giờ là các trẻ con, cụ già và các phụ nữ mang thai đều đi để lãnh nhận phần ăn. Đường đi gồ ghề, nắng gắt dữ dội, khoảng cách lại xa nên có một số người đâm ra chán nản, không muốn lội bộ đi xa nên họ bỏ cuộc. Các con tôi mới đầu hớn hở đi ăn vì dù sao cũng có chất rau và thịt, nhưng sau dần dần chúng cũng lười đi. Riêng tôi cũng sợ cơn nắng quái ác và con đường dài, nên chỉ đi 2 lần vòn vẹn trong suốt 5 ngày ở trại Non Chan, trại tị nạn số 3, từ 15 tháng 4 đến 21 tháng 4 năm 1980. Cuộc sống ở đây cũng y như ở trại cũ, gần nhà thương Non Chan. Ban ngày, đàn ông đi lao động cho lính Para, Ban đêm không có đèn đóm và mọi người phải đi ngủ sớm vì sợ lính para quấy rầy hoặc kiếm chuyện. Vấn đề vệ sinh cũng gần như ở trại cũ, nhưng vì ở khu này còn nhiều đất trống ở chung quanh, nên bà con tị nạn có thể đi vệ sinh ở các bụi cây gần trại. Cầu tiêu vẫn không có, vì thế bà con tị nạn vẫn phải đợi đến trời tối mới dám đi vệ sinh. Nếu đi ban ngày lỡ bị lính para bắt gặp, sẽ bị sỉ nhục và họ làm lớn chuyện. Từ khi đến trại mới, tiêu chuẩn dầu ăn và đậu xanh được cấp phát nhiều hơn. Người nhiều tiền mua lại phần ăn của kẻ khác để dành dụng. Một số người trong ban đại diện thì bán đồ của hội cho để thủ vàng phòng thân, để khi cần qua trại mới có mà mua đồ dùng. Hàng ngày, bà con tị nạn chúng tôi mượn kéo của ban đại diện để thay phiên nhau có cơ hội cắt tóc thật ngắn. Tóc dài ở nơi không có nước thật là bất tiện, lại thêm làm tổ cho trí giận. Cứ chiều chiều, một nhóm kéo nhau ra cổng trước của trại, ngồi xuống xít dưới bóng cây cao để hớt tóc và kể chuyện. Đó là nơi sinh hoạt sống động nhất của người dân tị nạn. Các người miên buôn lẻ có dịp đạp xe tới để bán hàng. Thôi thì đủ thứ nào ổi, cóc, dưa hấu, thơm, xoài đủ thứ. Có người bán đá bào, có siro xanh, đỏ vàng, có người bán coca chai và nước đá. Chỉ có một số nhỏ còn tiền thì muốn bán nhộn nhịp. Đa số thì ngồi nhìn mà thèm thuồng. Ai mua đồ xong thì già tảng đi chỗ khác để ăn uống thoải mái. Còn người không có thì tìm chuyện để nói với nhau cho quên đi cái thèm khát của mình. Người đàn ông thì chỉ mặc độc nhất một cái quần salon. Còn phụ nữ thì áo cụt và váy xà rông. Đa số vẫn phải lấy tấm bìa cứng từ thùng hàng để phe phẩy đuổi ruồi. Từ xa xa, tiếng hát và giọng nói của người miên vọng lại từ máy phóng thanh. Hai sự sinh hoạt hoàn toàn khác biệt, một bên âm thầm lặng lẽ cam chịu, một bên thì ồn ào náo nhiệt và thoải mái đi lại. Tôi còn nhớ khoảng 17 tháng 4 năm 1980, anh Hòa trong ban đại diện nhìn thấy bé Kim, con gái 5 tuổi của tôi. Anh ta chợt buồn vì nhớ đến con gái của anh. Khi con anh ra đời vào giữa năm 1975, thì anh còn ở tù cải tạo của Cộng sản Việt Nam. Khi anh được thả về năm 1980, thì anh đi vượt biên một mình. Vì thế, cha con anh không có dịp sống gần với nhau. Đó là điều làm anh đau khổ nhất. Anh Hòa thường hay tới liều tôi hỏi thăm bé Kim. Anh lấy ra một đồng xu 5 bát, trị giá 25 cent tiền Mỹ, và đưa cho bé Kim. Gia đình tôi cảm động quá, cảm ơn anh rối rít. Tôi định bụng để ngày hôm sau sẽ dùng 5 bát mua nước đá siro cho bé Kim và anh chị nó có thể ăn chung. Bé Kim mừng rỡ chạy qua lều bố nó để khoe. Lúc ấy trời sập tối nên các con tôi đi qua lều của bố để chơi trước khi đi ngủ. Sáng hôm sau, bé Kim tỉnh dậy và hốt hoảng bảo tôi rằng nó đã làm mất đồng xu 5 bát. Cả nhà đều tiêu nghỉu và buồn rầu, còn bé Kim thì khóc mãi không nín. Đến mãi chiều hôm ấy, chúng tôi mới có dịp gặp lại anh Vĩnh, vì cả ngày anh đi làm lao động, cả nhà báo cáo tin buồn mất tiền cho anh. Anh Vĩnh giật mình la lên, đúng rồi, anh Trung lượm được 5 bát hồi sáng, anh đã mua thuốc lá cho anh hút ké nữa, ai có dè là của bé Kim đâu. Chúng tôi giờ khóc giờ cười, không dám nói cho anh Trung biết vì sợ anh ấy mất cờ. Có lẽ bé Kim đã làm rơi ở bên lều anh Vĩnh và anh Trung, lúc nó đem qua khoe với bố chiều hôm trước. Chúng tôi khổ cực và nghèo đói đến nỗi chỉ mất có một xu trị giá 25 cent tiền Mỹ mà cả nhà 6 người đều buồn bã và tiếc của. Chiều cùng ngày, anh Hòa lại đến nói chuyện với bé Kim. Bé kể chuyện mất tiền, thế là anh Hòa bỏ đi và trở lại với một miếng bánh mì ngọt. Con bé vội vàng cảm ơn rồi ngốn ngay lấy. Cứ mỗi chiều, khoảng 4-5 giờ là nhân viên Hội Hồng Thập Tự Quốc tế lại đưa người tị nạn vừa đến để nhập trại. Lúc ấy cũng là lúc cả trại nhốn nháo chạy ra để mong gặp bạn bè hay người thân. Đó cũng là lúc chúng tôi chứng kiến và nghe thấy nhiều chuyện thương tâm trên bước đường vượt biên. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, một câu chuyện khác nhau, nhưng tự chung đều là nỗi khổ cực. và sự bị bạc đãi từ lính Para và Pol Pot.
Cứ hàng đêm là có tiếng đạn bay, tiếng pháo kích ầm ầm trên đầu. Người tị nạn chúng tôi luôn phải ở trong tình trạng khủng hoảng và chuẩn bị mọi sự để chạy trốn. Đêm nào lính Para cũng đến để kéo đàn bà con gái đi hãm hiếp. Ở trại này, ngay trong khuôn viên, bọn Para có một lều để ăn ở tại đây. Mỗi ngày đều có con gái ở đó. Người tị nạn đồn rằng các cô gái điếm người Cambodia thường đến đây để ăn ở với lính Para. Tối đến là có tiếng cười tíu tít, tiếng nói làm náo động cả trại. Chỉ có người tị nạn Việt Nam là phải câm nín và chịu đựng. Chúng tôi đã cúi đầu chịu nhục từ bấy lâu nay, chỉ mong sớm được vào đất Thái để mà an thân và được đi định cư ở nước thứ ba. Càng cúi đầu chịu nhục, thì lính Para càng lầm tới. Chúng hống hách chửi bới người tị nạn. Chúng lôi kéo các cô gái trẻ đẹp để hãm hiếp. Chúng hoành hành như lũ quỷ râu xanh. Nhưng tức nước thì vỡ bờ. Đêm hôm ấy, tôi nhớ rất rõ và sẽ không bao giờ quên được, là đêm ngày 20 tháng 4 năm 1980. Trời đã khuya, khoảng 10 giờ tối, nhưng vì người tị nạn chúng tôi đều phải ngủ sớm, nên tất cả đều lặng thinh. Khi mẹ con tôi đang ngủ, thình lình chúng tôi bỗng giật mình vì những tiếng la hét hãi hùng, rồi có tiếng hét của lính Para, tiếng súng đạn lên nòng kêu răng rắc. Mọi người không ai bảo ai ngồi bật dậy đồng loạt. Ai cũng run lập cập. Bọn lính Para sai thông dịch viên ra lệnh cho tất cả mọi người tị nạn Việt Nam chúng tôi phải nằm yên xuống và để cho chúng hành động. Mọi người đều hoảng hốt phân vân. May thay, một trong ban đại diện là anh V, làm bộ gây lộn với một anh bạn khác, rồi hai người thách thức nhau. Họ chạy từ đầu trên xuống đầu dưới và lớn tiếng nói, bà con hãy ngồi dậy hết, đây là giờ phút sống còn của đồng bào, không ai được quyền nằm yên cả. Thế là cả trại nhốn nháo, ai cũng sẵn sàng để mở mắt xem. Những bà mẹ giấu vội con gái sau mấy thùng giấy, những người chị lấy khăn che mặt cho em gái. Bọn lính Para có độ 20 người, họ đeo súng đầy người. Họ dọi đèn pin vào lều, rồi lôi kéo các cô gái đi. Tiếng khóc, tiếng thét nổi lên hàng loạt. Má ơi, cứu con với! Ông ơi, tôi có chồng rồi! Trời ơi, làm ơn tha cho tôi đi! Tôi có tội tình gì mà mấy ông đánh tôi, bắt tôi? Má ơi, con còn nhỏ quá! Đừng để họ bắt con đi! Phật ơi, cứu con với! Chúa ơi, tội nghiệp con mà, cứu con với! Con chết mất. Những tiếng la thét làm nát tim, làm xé ruột, và những tiếng gầm thét của những người lính dâm dục làm cho mọi người hoảng kinh. Đồng loạt tất cả mọi người vừa ngồi lên vừa hét thật lớn cùng một giọng, ê ê ê, để phản đối việc làm tồi bại của bọn lính Para. Lính Para sợ sệt, chúng thả các cô gái ra và hằn học bước qua lều của các đàn ông ở chung quanh để uy hiếp. Chúng lên đạn răng rắc, chúng chỉ súng vào những người đàn ông tị nạn và dọa bắn nắp đầu. Chúng hò hét hàng loạt bằng tiếng bản xứ và có thông dịch viên dịch ra tiếng Việt. Lính Para hét, tất cả mọi người phải nằm im, không được la hét, nếu lôi thôi ông lớn bắn chết. Thế là không ai bảo ai, mọi người đồng loạt nằm xuống thật im lặng. Nhưng ai cũng hé mắt để theo dõi tình hình. Lính Para lại quay ra lều của phụ nữ để tiếp tục lôi kéo các cô gái trẻ đẹp. Mọi người lại đồng loạt ngồi bật dậy, cùng hét lớn như trước. Trong đêm yên tĩnh, tiếng la hét của người tị nạn vang dậy cả một góc vùng. Cứ như thế, nhiều lần trong đêm hôm ấy, bà con tị nạn phản đối rất tích cực. Một số thanh niên đang nằm ở các lều xanh bị lính Para dùng báng súng đánh đập tàn nhẫn, vì chúng tình nghi những thanh niên này là những người dẫn đầu cuộc phản kháng. Có những người sáng hôm sau máu còn chảy rầm rề trên đầu vì bị trận đòn. Có người mặt mũi trở nên màu xanh màu tím vì bị đánh quá đau. Đa số người ta bị oan vì họ chẳng phải là người lãnh đạo cuộc phản kháng chống Para. Tuy thế, cũng chính vì sự đoàn kết che chở cho nhau, nên đây là lần đầu tiên mà lính Para phải chịu thua. Chúng hàn học kéo nhau ra về mà không đem theo được một cô gái nào cả. Mọi người tị nạn thở phào nhẹ nhõm. Cái vui chỉ trong chốc lát, nhưng sau đó cả trại đều lo sợ, vì nghĩ rằng tối hôm sau thế nào họ cũng đến trả thù. Và người thứ nhất bị đòn trả thù chắc chắn sẽ là anh V của ban đại diện. Trận chiến đã bùng nổ rõ rệt giữa lính Para và tập thể người dân tị nạn Việt Nam ở trại Non Cham. Lúc ấy nhân số đã lên 500-600 người. Sáng hôm sau là ngày 21 tháng 4 năm 1980, nhóm lính Para tăng cường sự kiểm soát. Ai ra vào cũng rất khó khăn. Ban đại diện cho người bí mật cầm thơ cầu cứu sang bệnh viện Non Cham để gặp nhân viên Hội Hồng Thập Tự Quốc tế xin cứu giúp. Mặt khác, các phụ nữ và con trẻ bàn nhau sẽ khóc và quỳ xuống để cầu xin Hội Hồng Thập Tự Quốc tế giải thoát cho.
Trưa hôm đó, hai nhân viên của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế đã lọt vào trại. Cả trại ồn ào vì mừng rỡ. Dân tị nạn chúng tôi chuẩn bị kể lể và khóc lóc. Ban đại diện nói chuyện rất lâu với nhân viên Hội Hồng Thập Tự Quốc tế. Hai vị ân nhân này tên là ông Jean-Jacques Rousseau, trùng tên với nhà đại văn hào Pháp, và bà Denise Petro. Lập tức, họ dùng máy truyền tin khẩn cấp cầu xin Hội Hồng Thập Tự Quốc tế ở Bangkok cho phép họ di chuyển dân tị nạn Việt Nam ở đây đến một trại khác ở gần Thái Lan để tránh cảnh trả thù của lính Para. Bangkok đồng ý, nhưng họ phải thu xếp để đem xe vận tải đến chờ người tị nạn đi trại khác. Họ cần phải có đến vài chục xe vận tải, và các xe này phải lập tức tới ngay trước khi trời tối. Nghe tin mừng, tất cả người tị nạn Việt Nam đều hét lên và ôm nhau nhảy mừng. Họ lập tức thu dọn hành lý, đem theo chai và thùng đựng nước. Trong lúc ban đại diện cùng với hai nhân viên Hội Hồng Thập Tự Quốc tế đang lập danh sách dân tị nạn để chuẩn bị lên từng xe, thì nhóm lính Para hậm hực chạy xông vào lều của dân tị nạn, lục lọi các bọc vải hay thùng giấy. Họ lượm lấy tất cả những gì họ có thể cướp được, nào là thùng dầu ăn, cá hộp, cà ri hộp, nào là chai xì dầu, thuốc lá hay mền mới mà dân tị nạn chưa dùng đến. Họ tỏ ý rất bực bội, rằng giựt đồ đạc một cách trắng trợn như chỗ không người. Có vài người tị nạn phản đối bằng cách giựt đồ lại, có người đành lắc đầu chịu thua để mặc lính Para hoành hành, có người vì tiếc của nên nước mắt chảy dài. Ngay cả con dao cũng bị họ cướp mất. Các đàn ông và thanh niên tị nạn lại phải thu dọn các lều và các cọc tre. Họ còn phải khiêng lều và cọc ra phía trước trại để đợi xe đến mà bỏ đồ đạc lên. Vì thời gian chờ đợi quá lâu nên phụ nữ và con nít ngồi xuống đất và bắt đầu thêu dệt chuyện tới trại mới. Ai cũng mơ tưởng được đưa vào một trại tị nạn đẹp đẽ và có đèn đuốc sáng trưng, và được thấy xe cộ chạy, được xem tivi màu và được đi lại thong thả. Có người mơ được ăn một ly đá bào siro đỏ au, người khác mơ được đi ra chợ mua bán đồ ăn. Có người mơ sẽ được đi thăm phố phường Bangkok. Thôi thì mạnh ai nấy mơ tưởng, tự chung thì toàn là mộng đẹp ngàn lối, ai cũng phấn khởi và vui tươi cả. Trong lúc dân tị nạn Việt Nam vui tươi và đầy hy vọng, thì nhóm lính Para hậm hực và tức tối trước quyết định của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế. Họ lên tiếng hăm dọa là những kẻ nào là dân tị nạn đến sau ngày này thì sẽ biết tay họ, họ sẽ trả thù đến chết. Quả thật, chiều tối hôm 21 tháng 4, có khoảng 50 người tị nạn vừa vượt rừng tới Non Cham, có khoảng 20-30 phụ nữ trong đám đã bị chúng làm nhục để trả thù lớp người tị nạn trước đó. Nghe nói, từ những phụ nữ trên 50 tuổi đến người mang thai, chúng vẫn không tha, tội nghiệp cho họ. Sáng hôm sau, nhóm người tị nạn mới tới, được Hội Hồng Thập Tự Quốc tế đưa ngay vào trại mới Norwest 9,